thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn một món ăn đặc sản của người xứ Lạng qua bài viết của tác giả Nông Thập đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, nhan đề Tôm rừng, món ăn độc đáo của người dân xứ Lạng. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Vị gió. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa ẩm thực riêng. Nhắc đến ẩm thực Lạng Sơn, nhiều người biết đến những món ăn nổi tiếng như vịt quay, lợn quay, khâu nhục. Nhưng còn có một món ăn dân dã mang hương vị núi rừng của người Tày Nùng ở một số vùng miền núi, đó là món tôm rừng. Hãy đến với câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi để cùng tìm hiểu về món ăn độc đáo này qua bài viết của tác giả Nông Thập đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên, nhan đề Tôm rừng, món ăn độc đáo của người dân xứ Lạng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nhắc đến ẩm thực Lạng Sơn, nhiều người biết đến món ăn nổi tiếng như khâu nhục, vịt quay, thịt lợn quay. Nhưng còn có một món ăn dân dã mang hương vị núi rừng của người Tày Nùng ở một số vùng miền núi, đó là món tôm rừng. Tuy là món ăn lạ, ngon và giá thành của nó cũng khá cao, hơn 300.000 đồng 1 kg, nhưng món ăn này vẫn chưa được nhiều người biết tới bởi nguyên liệu món ăn này khá khó kiếm. Tôm rừng sống ở trong rừng rậm, để bắt chúng lại tùy thuộc theo mùa. Những cơn mưa rào tháng 6, tháng 7 âm lịch khiến núi rừng thêm ẩm ướt. Đấy cũng là lúc người Nùng quê tôi lên núi trồng khoai tây, cây ngô. Cũng lúc này, nhiều người còn tranh thủ vào rừng sâu săn con ong mật và đặc biệt là để bắt tôm rừng. Tôm rừng, nghe cái tên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài sinh vật giáp xác sống ở dưới nước. Vậy mà tôm rừng quê tôi lại sống ở trên cạn. Thực ra gọi là tôm rừng là bởi loài này có hình dáng khá giống với loài tôm nhưng lại thuộc dòng côn trùng. Tôm rừng có kích thước nhỏ, con nào to cũng chỉ bằng ngón tay út của người lớn. Và loài này có đôi chân tựa như con cào cào. Toàn thân có màu xám trong, hơi nhàn nhạt. Đầu tôm rừng nhỏ như con tôm nhưng lại ít râu hơn. Và có lẽ chính từ hình dáng kỳ dị cùng thói quen ưa sống ở những nơi có khí hậu ẩm ướt, cây cối rậm rạp hay trú trong hốc cây to mà chỉ trong rừng sâu mới có. Bởi vậy người ta mới gắn cho chúng cái tên khá lạ là tôm rừng. Theo các cụ già người Nùng, tôm rừng theo tiếng Nùng sẽ đọc là con cùng đống. Cùng là tôm, đống là rừng. Ngôn ngữ dân tộc xa xưa rất ít khi được ghi chép lại rõ ràng. Cho nên người dân nghe thế nào thì nói như vậy rồi truyền lại cho thế hệ sau. Và cũng từ lời kể của các bậc cao niên thì loại tôm này có từ lâu. Ngày xưa các cụ truyền lại, bảo ăn được thì ăn. Một số người ăn không quen còn bị dị ứng. Theo kinh nghiệm, nếu ai ăn được món trứng kiến thì sẽ ăn được món này. Chính vì vậy, tôm rừng dù là món khoái khẩu nhưng khá lạ và độc đáo cũng kén người ăn. Tôm rừng có 4 mùa trong năm nhưng có nhiều vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch. Không ngờ cái thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa bất chợt, loại sinh vật nhỏ bé này lại xuất hiện rất nhiều. Theo kinh nghiệm của người săn bắt thì tôm rừng thường chỉ sống trong hốc cây. Cây nào to, tôm càng có nhiều, đặc biệt là cây ở rừng sâu. Và thực tế hiện nay, những khu rừng gần làng, tôm rừng còn khá ít. Có lẽ do điều kiện sinh sống và số lượng người dân đi bắt tôm ngày càng nhiều, nên tôm rừng giảm đi đáng kể. Để bắt được tôm rừng, người làng phải đi khá xa, có khi vượt đồi núi cả quãng đường khoảng 10 cây số mới tới những khu rừng sâu heo hút rậm rạp. Tại đây có nhiều cây có hốc to và một số cây tôm rừng bám dày đặc từ gốc đến thân cây. Nhìn từ xa, đám tôm như một tổ ong khổng lồ. Loài tôm rừng rất khôn. Chúng biết có người đến gần là thi nhau chạy trốn. Khi ấy người bắt tôm, tay cầm vợt. Dụng cụ này thường được làm từ tấm lưới cũ. Đầu buộc vào một cành cây thành vòng tròn. Và nhẹ nhàng tiến gần đám tôm. Rồi bất ngờ chụp vợt lên thân cây. Đàn tôm sẽ dính trong lưới. Và người bắt chỉ việc tóm lấy, bỏ vào túi. Thường thường, mỗi tổ tôm rừng cũng không bắt được nhiều, bởi tôm rừng chạy rất nhanh, nên mỗi lần cũng chỉ được khoảng 10 con. Khi tôm rừng đã chạy vào hang, thì sẽ trốn tịt ở trong đó, nhất định không chịu thò đầu ra ngoài. Lúc đấy, người bắt tôm phải lấy cành cây luồn vào trong mà nhẹ nhàng lùa đuổi chúng ra. Một người luồn cành cây, một người chở sẵn, thấy chúng thò ra là phải chộp ngay lấy. Sau khoảng vài tiếng, người bắt tôm cũng được khá nhiều. Qua một ngày đi rừng, dù khá mệt mỏi, nhưng được hưởng không khí trong lành và đặc biệt là tận tay bắt những con tôm rừng, cảm giác thật là thú vị. Tôm rừng sau khi bắt được, muốn chế biến thành món ăn, phải cẩn thận nhặt bỏ đầu rồi rửa sạch. Món tôm rừng ngon nhất vẫn là rang với lá gừng, lá chanh. Có người còn rang với lá mắc mật. Khi rang tôm, đặt chảo lên bếp củi, đợi chảo nóng già và cho thêm chút mỡ. Sau đó lấy lá gừng thái nhỏ, rang qua cho thơm, rồi vớt lá gừng ra cho khỏi cháy. Đến bước này mới cho tôm rừng vào và nêm thêm chút muối mắm, mì chính, đảo đều. Tùy chế độ ăn của từng người mà nêm gia vị sao cho vừa phải. Đảo tôm cho đến khi màu tôm chuyển sang màu vàng hơi ngả màu nâu đỏ thì hoàn thành. Cuối cùng lấy tôm ra đĩa và rắc một chút lá gừng vừa rang lên. Món tôm khi đó dậy lên mùi thơm ngây ngất, pha chút bùi bùi, không thể nào cưỡng lại được. Mùi tôm quện với lá gừng, vương chút khói của bếp củi đã mang lại nét đặc trưng dân dã của món ăn miền núi. Nếu như tôm rừng mà nấu với bếp ga thì chắc chắn sẽ mất đi hương vị của núi rừng. Tôm rừng còn ăn với cơm nóng và còn tuyệt hơn nữa khi nó có mặt trên bàn nhậu của những người dân miền núi chân chất, mộc mạc. Ngồi bên hiên nhà, thêm một chút rượu men lá cùng đĩa tôm rừng thì cánh đàn ông có thể say sưa cả ngày được. Trong không gian thoáng đãng của núi rừng, họ rì rầm chuyện cấy lúa, làm nương, trồng ngô, trồng sắn. Ngày xưa hoàn cảnh khó khăn, nhà nào cũng thiếu thức ăn. Trong làng kéo nhau đi bắt từng con tôm, con tép, đào từng củ mài, củ sắn để ăn cho qua ngày. Bây giờ xã hội đã phát triển, có rất nhiều đồ ăn ở ngoài chợ, ngoài phố, trong siêu thị. Nhưng tôm rừng vẫn là món ngon nhiều người tìm kiếm. Đến mùa tôm rừng, người trong xóm núi lại đi săn tôm, bán để kiếm chút tiền, chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Hoặc nhớ hương vị của nó thì chế biến, cải thiện cho bữa ăn của gia đình thêm phong phú. Tôm rừng ngày càng cạn kiệt. Tôi vẫn nhớ hương vị đậm đà ấy. Mùi vị béo giòn tan trong miệng. Gắp miếng tôm, nhấp thêm chút rượu nồng. Người ta như thầm cảm ơn núi rừng đã ban cho thức quà đặc biệt này. Trước nạn săn bắt phá rừng, tôm rừng ngày nay đã không còn nhiều nữa. Người dân quê tôi bảo, bây giờ con tôm rừng chưa kịp bỏ vú mẹ, đã bị lên đĩa nhậu, buồn thay.
Trong rừng hồi ngồi bên nhau, 6 giờ đôi ta trực chiến. Yeah. cầu nối lời thương nhau xanh xanh màu chung thủy. Ơi đóa hoa hồi đang nói câu gì mà đứng đưa đứng đưa. Bắc Sơn niềm kiêu hãnh tự hào, người thương, người thương ơi, ta thương nhau từ trong rừng hồi, ta yêu nhau tình yêu hương hồi, súng cầm chắc trong tay giữ mùa xuân biên giới, súng cầm chắc trong tay chọn hương hồi, giữ chọn tình đôi ta.
Ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Nông Thập tìm hiểu về món tôm rừng, một món ăn độc đáo mang hương vị núi rừng của người Tày Nùng xứ Lạng. Nếu có dịp ghé thăm Lạng Sơn vào mùa tháng 6, tháng 7 âm lịch, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức món ăn đặc sản dân dã này. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Vị Gió. Đây là câu chuyện cảm động về đề tài chiến tranh và người lính. Giữa chiến trường ác liệt, ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn lạc quan yêu đời. Hành trang họ mang theo vào mỗi trận đánh không chỉ có vũ khí và tinh thần quả cảm, mà còn có cả tình cảm quê hương, gia đình và những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ thủy chung của người yêu bé nhỏ ở hậu phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Không biết cái tên Trung Tổ có từ bao giờ, mà ngay cả lúc giao nhiệm vụ, đại đội trưởng cũng gọi đồng chí Trung Tổ một cách rất vô tư. Chẳng biết có phải do cái vóc dáng to béo, trắng trẻo đẹp trai, khuôn mặt hiền lành, thoáng chút ngây ngô, hay tại cái tính vô tư dễ dãi, ai nhờ cái gì cũng làm của Trung, mà thành ra có cái tên như thế. Đã quá trưa, tôi bước nhanh lên ngang Trung đội trưởng vận tải nói: "Chú cho anh em nghỉ một lát, cũng sắp đến đơn vị rồi." Hôm nay tôi cùng Trung đội vận tải lên sư đoàn lĩnh thuốc chuẩn bị cho chiến dịch. Mùa khô trên đất bạn Campuchia là mùa của chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot. Cái khát, cái nắng cứ như muốn sấy khô những bước chân. Anh em nghỉ ăn uống 30 phút rồi hành quân tiếp. Trung đội trưởng phát lệnh. Tất cả cùng đặt ba lô, thi nhau nằm dài trên mặt đất, vươn vai, duỗi chân. Tiếng bi đông nước va vào lựu đạn lách cách, tiếng bóc lương khô sột soạt. Trung Tổ quay sang tôi. "Anh Hà ơi, anh kể tiếp đoạn Võ Tòng uống hết 9 bát rượu rồi qua núi Cảnh Dương đánh nhau với hổ thế nào đi." Cả đám lính cùng nhao nhao. Kể đi anh." "Được, anh sẽ kể tiếp. Nhưng để công bằng, các chú cũng phải kể chuyện gì đó. Chứ bắt anh kể mãi thì cũng chán." "Chúng em thì có chuyện gì mà kể?" "Chú nào mà chả có đầy chuyện. Chuyện về người yêu chẳng hạn." "Chuyện về người yêu? Đúng rồi, hay, hay đấy. Anh Hà đúng là bác sĩ có khác." Trung đội trưởng đứng dậy, tay giơ cao cái bi đông nước, tuyên bố: "Bây giờ tao đặt cái bi đông này quay mấy vòng, cái nắp bi đông chỉ vào thằng nào thì thằng ấy phải kể. Mà phải kể thật bằng hết. Đã có người yêu chưa? Yêu đến mức nào? Làm được những gì rồi? Thằng nào mà không khai thật sẽ có hình thức cảnh cáo." Cái bi đông quay tít, mấy đứa bị cái nắp chỉ vào đều đứng dậy, không khảo mà xưng, khai tuốt tuồn tuột. Nghe giọng kể, nhìn vào ánh mắt mỗi đứa, tôi hiểu chúng kể rất thành thật. Cái bi đông tiếp tục quay tròn, rồi bất ngờ chỉ đúng vào Trung Tổ. Cả đám reo hò ầm ĩ. Trung Tổ hai tay đỏ lựng, luống cuống. Em có gì đâu mà kể?" Cả đám nhao lên. "Thằng này không thành khẩn. Mày đừng có nói mày chưa có người yêu đi nhé." "Dạ em có." "Có thì kể đi. Làm được những gì rồi? Người yêu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ tên là Ngọc, 19 tuổi."
"Tốt, tên hay. Tiếp tục."
"Dạ báo cáo, hết."
"Thằng này định giấu phải không? Thế cái đêm chia tay lên đường nhập ngũ, mày đi đâu? Đi với ai? Làm những gì?"
"Đêm ấy em đi với Ngọc."
"Có thế chứ?" Cả đám reo lên vui vẻ. Tôi nhìn sang thấy mặt Trung Tổ thoáng buồn. Có lẽ cuộc truy kích của đồng đội đã vô tình khơi dậy nỗi nhớ trong lòng nó. Cúi xuống bứt một cọng cỏ, Trung Tổ kể tiếp. "Tối hôm ấy em với Ngọc ngồi bên nhau trên bờ mương ngoài cánh đồng thuốc lào. Các anh có biết thuốc lào Vĩnh Bảo Hải Phòng không?"
"Thuốc lào Vĩnh Bảo thì ai mà chẳng biết. Nhưng không nói chuyện thuốc lào ở đây. Tiếp theo thế nào? Nói đi."
"Chúng em ngồi bên nhau, cái cảm giác kỳ lạ lắm. Nhưng em không sao nói lại được."
Một tay lính gợi ý. "Lúc ấy mắt ông nhìn lên trời, tay ông bám vào bờ mương hay để vào chỗ nào?"
"Không để vào chỗ nào cả. À, bỗng một cơn gió thoảng qua."
"Được, bắt đầu hấp dẫn rồi đấy."
Trung Tổ khẽ nheo mắt. "Rồi Ngọc hỏi em, vào chiến trường anh có nhớ vị gió quê mình không?"
"Cái thằng này, xạo. Gió mà cũng có vị hay sao?"
"Các anh không biết đấy thôi, chứ gió quê em đúng là có vị thật. Đó là vị mặn của biển, vị cay nồng của lá thuốc lào."
Thế rồi Ngọc bỗng ngồi sát lại bên em thì thầm: "Anh ơi, em lạnh." Mấy cậu trẻ há hốc mồm. Tôi như nghe thấy cả những hơi thở hồi hộp. Tiếng trung tổ như lắng xuống. Ngồi được một lúc, Ngọc bỗng ôm lấy mắt kêu lên: "Anh ơi, có hạt bụi bay vào mắt em, anh thổi cho em đi." Trung tổ bỗng ngồi lặng đi. Một cậu nói như hét lên: "Rồi sao nữa?" "Rồi em thổi mắt cho Ngọc." "Mày thổi thật đấy á?" "Vâng, em thổi." "Thế mày thổi đến bao giờ?" "Em thổi tới lúc Ngọc bảo bụi bay ra rồi thì thôi." Trung đội trưởng nhổm dậy, chắp hai tay vái lia lịa: "Trung ơi, tao lạy mày. Trần đời chưa có ai tổ như mày. 20 tuổi mà mày không hiểu ngôn ngữ của tình yêu à? Nó kêu lạnh có nghĩa nó nói với mày rằng anh hãy ôm em đi. Còn bụi bay vào mắt nghĩa là nó bảo anh hôn em đi. Ngủ đến thế là cùng." Trung tổ đờ người như vỡ ra mọi nhẽ. Giọng cu cậu có vẻ nuối tiếc: "Thật hả anh? Thế có chết em không cơ chứ?" Một tiếng nói vẻ đầy khoái chí. Thì ra đến tận đêm chia tay, thằng Trung tổ vẫn chưa được hôn. Cả trung đội cười nghiêng ngả. Trung đỏ mặt, cố nhấn giọng với vẻ thành thật: "Thôi được, bao giờ hết chiến tranh, gặp lại Ngọc, em hứa với các anh. À, em nhất định sẽ sửa sai." "Đúng vậy, tổ nó vừa phải thôi. Con gái cũng không thích những tay quá nhút nhát đâu." Nói rồi trung đội trưởng hô to: "Tất cả hành quân tiếp." Tiểu đoàn 2 đi tác chiến đã được hơn 20 ngày. Tuy không đánh lớn nhưng bộ đội lại bị sốt rét nhiều. Hôm nay tôi nhận điện báo trung đội vận tải đang chuyển về một ca bị thương do đạp mìn và 3 ca sốt rét. Việc chuẩn bị đón thương binh của phòng mổ là việc làm chuyên môn bình thường. Nhưng hôm nay sao tôi cứ thấy thấp thỏm không yên. Đang kiểm tra thuốc cấp cứu và dịch truyền, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng B-40 nổ cách đơn vị không xa. Cậu y tá vừa chạy ra vừa hô: "Có khi trung đội vận tải bị phục kích rồi anh Hà ơi." Gần một giờ đồng hồ sau, tôi nhìn thấy trung đội trưởng vận tải quân phục thấm đầy máu khiêng võng cáng thương binh chạy băng băng về phòng mổ, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng: Anh Hà ơi, Trung bị thương rồi. Chúng em bị bọn nó phục kích. Lúc nghe thấy tiếng nổ liều phóng, thằng Trung vội nằm đè lên cái cáng thương che cho thương binh. Bọn nó cắn trộm rồi chạy. Em hô đứng lên đi tiếp. Gọi đến câu thứ hai, không thấy Trung dậy. Em vội đến thì thấy máu chảy ướt hết bụng áo. Chúng em chỉ băng vội rồi đưa nó về đây. Cắt hết lớp băng, tôi bàng hoàng khi thấy một vết thương ngang vùng hạ sườn. Với kinh nghiệm của một bác sĩ phẫu thuật nhiều năm ở chiến trường, tôi đoán mảnh đạn này sẽ xuyên vào gan. Thời gian vận chuyển lại dài nên sự sống rất mong manh. "Huyết áp không đo được, mất mạch rồi." Cô y tá nói to: "Mở dịch truyền gấp." Tôi hét đến lạc cả giọng. Trung đội trưởng vận tải cứ nắm tay Trung tổ, giọng mếu máo: Trung ơi, đừng ngủ." Bỗng Trung từ từ mở mắt. Trung đội trưởng, có cả anh Hà nữa. Em không sao phải không?" Tiếng Trung tổ mong manh đứt đoạn khiến tôi đau đến xé lòng. Một cơn gió bỗng ảo đến lay động tấm màn phòng phẫu thuật. Trung hít hà rồi hơi nghền cổ thều thào: "Ô, gió quê em đấy, có vị mặn của biển, vị cay nồng của lá thuốc lào, có hơi ấm của Ngọc." Trung bỗng nắm chặt tay trung đội trưởng, ánh mắt như bừng sáng: "Trung đội trưởng ơi, anh Hà ơi, lần này
Lần này về, em sẽ hôn, 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 phải sửa sai. Đúng là em tổ quá các anh ạ.
Tôi thấy trên môi Chung như thoảng nụ cười, đôi mắt từ từ khép lại. Bàn tay Chung bỗng nặng trĩu trong tay tôi. Trung đội trưởng vận tải hét lên.
Chung, Chung, Chung ơi!
Những tiếng nấc nghẹn lại, tôi loạng choạng ngồi bệt xuống. Lâu lắm tôi mới đứng dậy được, cố gỡ bàn tay Trung đội trưởng vận tải ra khỏi tay Chung. Tôi khẽ nói,
thôi, hãy để Chung ra đi được thanh thản. Tuy ở một đất nước xa xôi, nhưng Chung dù sao cũng đã được trở về nơi vĩnh hằng cùng vị gió quê hương.
Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn.
Rực cháy lên
quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.